Nguyễn Quý Đức. Người phò xã tắc đáng mặt bầy tôi. Thật lạ, có những người đang ngất ngưỡng trên danh vọng, dù đã đến tuổi về hưu, nhưng vẫn quyết ngồi lại để tiếp tục hưởng bổng lộc, dù lúc ấy sức đã yếu, trí đã mòn, không làm được việc gì nữa. Trong khi đó, có những người lại quan niệm, làm quan đã thành danh, phải nhớ lời răn tri túc của Lão Tử. Và khiêm nhường tự nhận, tài đức của tôi còn kém xa các bậc tiền hiền, nay trời ban cho đến tuổi trí sĩ, thế mà không biết noi theo việc làm của tiền hiền. Treo mũ cáo lão thì e cản trở đến đường đi tới của những người hiền, và không khỏi bị tiếng chê là luyến tiếc quyền vị. Dù ý thức như thế, nhưng phải xin dăm lần thì mới được chấp thuận. Trong thế kỷ 17 ở nước ta, một trong những nhân vật lừng lẫy đã hiểu được lẽ xuất sự ở đời như thế là danh thần Nguyễn Quý Đức, một gương mặt tiêu biểu nhất từng lớp trí thức thời bấy giờ. Trong lịch triều Hiến Chương Loại Chí, nhà văn hóa Phan Huy Chú ghi nhận ông là người khoan hậu trầm tĩnh, ngày thường thù tiếp ai thì cởi mở vui vẻ, khi bàn luận trước mặt Chúa việc gì chưa thỏa đáng, ông cố giữ ý kiến của mình đến 3-4 lần không ai ngăn được. Ông làm văn không cần trao chuốt mà ý sâu. Triều đình có chế tác gì lớn, phần nhiều đều do tay ông thảo. Ông làm tể tướng 10 năm, về chính sự chuộng khoan hậu, đám hậu tiến phần nhiều do ông cất nhắc. Việc sửa sang học cung đều chính mình ông trông coi cho đến lúc xong. Bàn đến ông ai cũng khen, triều đình tặng thái tế, truy phong đại vương. Ông Nguyễn Quý Đức, hiệu Đường Hiên, sinh năm 1646, người làng Thiên Mổ, nay thuộc xã Đại Mổ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Xưa tục ngữ có câu, nhất mổ nhì la, thứ ba canh cót, hoặc thơ mổ phú cách sách vẽ. Nhằm chỉ những làng của huyện Từ Liêm cũ, có nhiều người hiển đạt, nổi tiếng về văn học. Gia đình ông Nguyễn Quý Đức là một trong những gia đình như thế. Không chỉ ông đậu tiến sĩ mà sau này, con và cháu nội của ông đều đỗ đạt và giữ trọng trách trong triều đình. Thuở nhỏ, Nguyễn Quý Đức đã nổi tiếng là cậu học trò thông minh hiếu học. Lần nọ sau buổi học xong, cậu chạy u về nhà, chứ không nhẫn nhơ như mỗi ngày. Bạn bè hỏi tại sao, thì cậu bảo là bụng đói nên phải về mau. Lúc ấy có một người đi ngang tình cờ nghe lũ học trò kháo chuyện, lại thấy gương mặt của cậu sáng láng hơn bạn bè cùng trang lứa. Bèn gọi lại và bảo, nếu đối thông một câu đối, thì cậu sẽ được thưởng tiền ăn quà. Cậu gật đầu đồng ý. Vừa dứt lời người ấy đọc, thực vô cầu bảo, cư vô cầu an quân tử chí. Ăn không cầu no, ở không cầu yên, ấy là chí của người quân tử. Cậu học trò Quý Đức đói là rành rọt, chiêu chi bất lai, huy chi bất khứ, xà tắc thân. Vẫy không chịu lại, xua không chịu đi, phò xà tắc đáng mặt bầy tôi. Người ấy nghe lấy làm lạ và không ngớt lời khen ngợi. Lần khác, Quý Đức dẫn trâu ra đồng, nhưng mãi mê thả diều nên để trâu sổng phá ruộng khoai của làng cậu đơ. Đến lúc chiều sẩm, cậu mới biết là trâu mình đã bị bắt nhốt. Cậu hốt hoảng vội đi tìm. Thấy cậu đỉnh ngộ và còn xưng học trò nên ông phủ mới bảo, thôi được, nếu trò đối được câu đối của ta thì ta cho dắt trâu về, còn không thì ta bắt cả hai. Vừa nói xong, ông phủ ra câu đối, khoai đơ xanh tốt nhờ về phủ. Cái hay của vế đối này ở chỗ chữ phủ, vừa được hiểu theo nghĩa dùng rơm rạ phủ lên cây khoai sọ cho mát đất, đặng giữ độ ẩm, vừa hiểu theo nghĩa tri phủ. Nào ngờ cậu bé đối lại ngay, linh mổ vàng trơn bởi có nghè. Ông phủ nghe xong khen ngợi lắm, bởi vế đối lại có chữ nghè cũng được hiểu theo hai nghĩa, lấy chài nệm tấm vải lĩnh cho mịn mặt gọi là nghè, vừa có nghĩa là ông nghè nữa. Từ đó, tiếng lành ngày một đồn xa, với sức học hơn người, năm 1676, lúc 29 tuổi, ông đậu nhất giáp tiến sĩ để tam danh, tức thám hoa dưới thời vua Lê Huy Tông. Đó là thời kỳ mà nhà sử học Ngô Cao Lãng đánh giá, nhà vua tuân giữ cơ nghiệp có sẵn, rủ áo mà hưởng cuộc thành trị, kỷ cương chấn hưng, thưởng phạt nghiêm minh, phần nhiều các công khanh đều xứng đáng với chức vụ, trăm quan kính giữ phép tắc chế độ. Chính sự khoảng niên hiệu Vĩnh Trị 1676-1680 và Chính Hòa 1681-1704 đáng gọi là bậc nhất đời Trung Hưng. Lịch triều tập kỷ. Vua Lê Chúa Trịnh làm được điều này tất nhiên do có nhiều bề tôi liên khiếp dốc lòng vì việc nước, trong đó có Nguyễn Quý Đức. Trên bước đường công cán việc nước, năm 1690, Nguyễn Quý Đức được cử làm chánh sứ sang cống nhà Thanh. Mùa thu năm 1694, ông được thăng đô ngự sử. Mùa thu 1696, vì sai sót trong sự kiện nên ông bị giáng sang làm tả thị lang bộ binh, nhưng vẫn làm bồi tụng. Năm 1698, ông được đổi sang tả thị lang bộ lại. Nổi tiếng là vị đại quan liêm khiết và được Chúa Trịnh tin dùng. Trong sử còn ghi lại chi tiết, năm 1703, khi Chúa Trịnh Căng muốn gia phong cho chắc nội Trịnh Cương làm tiết chế An Quốc Công, được mở phủ đệ riêng và chuẩn bị thay ngôi, thì chỉ có hai người được Chúa vời vào hỏi ý kiến là Nguyễn Quý Đức, Đặng Đình Tướng. Nguyễn Quý Đức đáp: "Việc chữ nước, vỗ về dân, vốn trách nhiệm nặng nề, vậy nên giao cho dòng Tằng Thất, chắc là dòng đích. Xét theo điển lệ, việc đó là rõ ràng như vậy. Xin hãy sớm định rõ danh phận để chấm dứt sự ngấp nghé nơm dòm. Hoặc sau này, khi Trịnh Cương lên nối ngôi Chúa, nhiều người nói nên lập miếu riêng để thờ ông nội và cha của Chúa, thì Nguyễn Quý Đức lại khuyên: hai vị này đều là chính tông dòng đích, lưu truyền giỏi muôn đời. Thờ vào cung miếu đối với lễ mới thuận lý, nếu thờ ra miếu riêng ắt có năm điều đáng ngờ." Trịnh Cương nghe theo, như thế đủ biết uy thế của ông lớn lao như thế nào. Năm 1708, ông lại được thăng thượng thư bộ binh, vào làm tham tụng, tước Liêm Quận Công, gia phong tả Lý Công Thần, kiêm đại học sĩ Đông Cát. Khi đã làm tể tướng, ông bỏ bớt những tạp dịch, nghiêm cấm mọi việc phiền hà đến dân, lại tha cho những người phải trốn tránh vì thiếu thuế, như vậy dân được ơn. Thổ ấy Đồng Dao có câu: "Tể tướng Quý Đức, thiên hạ yên vui" là vậy. Là một đại quan nhưng ông luôn gần dân, tìm hiểu nguyện vọng của dân và có cách xử lý thuận tình thỏa lý. Theo truyền thuyết dân gian, hôm nhân rảnh việc, ông cùng các quan trong triều đến chơi chùa thầy. Lúc ấy có triều sĩ Nguyễn Côn là người thật thà chất phác, thấy các quan đông đủ bèn đem thịt rượu đặt lên mâm cung kính mời, nhưng ngày nấy đều lãng đi không ăn, chỉ có mỗi một mình ông ngồi vào rót rượu uống, gấp thịt ăn, ân cần hỏi chuyện dân tình. Thiên hạ ai ai cũng cho ông là người độ lượng rộng rãi, không câu nệ mà gần gũi với dân. Khi Trịnh Cương lên nối ngôi Chúa, ông cùng các quan đại thần khác nhiều lần dâng sớ để thay đổi việc trị nước. Năm 1712, ông cùng Nguyễn Bá Thế dâng sớ tâu phải phân bố lại việc sử dụng quan trấn thủ các vùng biên ải cho hợp lý hơn, vì bây giờ nơi ấy giao các quan kiêm nhiệm hoặc sai cận thần theo dõi, chứ các quan không đến tận nơi cai quản. Hay ông chỉ rõ sự bất hợp lý rằng kẻ được kiêm nhiệm thì bận công việc ở nội trấn, các cận thần thì lại quyến luyến kinh đô, cho nên thường vẫn cẩu thả tùy tiện, ở xa mà cầm quyền thống trị, lâu ngày trở thành thói quen. Dẫu quan võ có thay thế cũng cứ vinh vào lệ ấy, rồi lấy cớ mà nói rằng ở rừng núi Sơn Lâm chứng khí, quân lính không tiện đóng lâu. Nào có biết rằng tình thế giữa kinh đô và phiên trấn, trong ngoài xa cách, ở biên cương giữa bên này với bên kia, tình hình biến đổi bất thường, nếu thình lình có việc nguy cấp xảy ra thì cứu ứng ngay thế nào được. Còn đến những khi tống đạt công văn xử chuyện kiện tụng, có việc phải đòi gọi và tống giải, thì cứ tính theo ngày đường mà bất dân cung đón, làm phiền nhiễu và phí tổn cho dân ngày càng thêm nhiều. Vậy xin từ nay về sau nên ra lệnh cho các trấn quan ở các nơi biên viễn đều phải phó nhậm tại chỗ, giống như trấn quan ở tứ trấn vậy. Khi nhận được sớ này, Chúa nghe theo. Từ đây các quan nhận chức trấn thủ ở các vùng xa phải đến tận nơi trấn nhậm, tương tự như các quan ở bốn trấn Nam Sơn, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Tây. Chúa Trịnh Cương lệnh cho các quan trấn thủ ở ngoại trấn như An Quảng, Cao Bằng, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn đều phải đến làm việc chỗ Sở Lỵ. Nhờ vậy những nơi xa xôi ấy ngày càng ổn định, không còn giặc cướp nổi lên nhũng nhiễu như trước. Sau đó, ông cùng các đại quan Trịnh Khoáng, Trịnh Liêu, Đặng Đình Tướng, Trịnh Lân, Lê Thị Hải còn dân sớ định lại sắc mệnh của các quan văn, quan võ, qua đó phẩm nào nên dùng chữ nào để có sự phân biệt rõ ràng. Đó là những mỹ tư và trở thành công thức dùng để viết trong sắc phong cho bách quan văn võ. Việc này được chúa Trịnh phê chuẩn, chẳng hạn hàng quan võ từ đô đốc trở xuống thì dùng những chữ có mưu lược, kính cẩn, dốc lòng trung và siêng năng. Hàng quan văn từ thượng thư trở lên thì dùng chữ có chính sự hay, có công lao và danh vọng, kính cẩn giữ lòng trung nghĩa và siêng năng. Còn các quan khác dùng chữ đều có sự phân biệt rõ ràng. Đặc biệt, ông còn đề nghị giữa quan văn và quan võ khi được đi chầu hoặc được sai đi làm công việc thì chức phẩm phải ngang nhau, chứ không trọng quan văn mà coi thường quan võ như trước. Việc này đã góp phần tích cực đưa bộ máy quản lý nhà nước từ đơn giản đến một hệ thống có quy chế ngày càng chặt chẽ, ghi vào nề nếp. Ngoài ra, để biểu dương sự hiếu học cho người đương thời nói theo, ông đã dâng sớ trình bày các tiến sĩ trong năm khoa từ năm 1667 đến năm 1716 chưa có bia khắc tên ở nhà để dựng ở nhà Thái học Quốc Tử Giám. Vả lại, lâu ngày không có ai coi giữ về việc làm bia. Vậy xin lấy tiền công giao cho bộ công đứng ra lo liệu, còn văn bia thì xin giao cho Hàn Lâm Viện soạn ra, rồi khoan đông cát nhuận sắc lại. Vua Lê chú Trịnh nghe theo lời đề nghị hợp lý này, cho dựng cả thảy 21 văn bia. Dù các văn bia ấy do các bậc hay chữ nhất thảo ra, nhưng cũng đều qua tay ông nhuận sắc. Trong tác phẩm Công Dư Tiệp Ký của Vũ Phương Đề viết từ thế kỷ 17 cho biết, Nguyễn Quý Đức là người rất quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ và có nhiều giai thoại rất thú vị. Ông dạy mấy nghìn học trò, là một vị tôn sư thời ấy. Văn chương và đức nghiệp của ông không kém cổ nhân. Ông khéo dạy dỗ những con em hậu tiến. Trong khi coi Quốc Tử Giám, mỗi tháng ông lại mở hai kỳ chính tập. Ông cho gọi học trò vào học đường, ra những đầu bài ngắn và bắt làm bài ngay ở đấy. Bài nào ưu thì được thưởng. Bài tập phải hôn hậu và phải bỏ hết lối phù bạc. Một hôm, ông ra bài chiếu. Vua Quang Vũ trừ ông Nghiêm Lăng. Bài của danh sĩ Nguyễn Mậu Thưởng có câu rằng áo cừu nhẹ, sang ngựa nhiều, nơi cung khuyết ít người tri kỷ. Mây xanh xanh, nước lồng lộng, sông Đông Giang ít khách ngao du. Viên Sơ Phúc chấm đến câu ấy cho là hay lắm và chắc rằng bài ấy sẽ được xếp ưu hạng. Nên bản chưa yết mà câu ấy đã được truyền tụng khắp mọi nơi. Đến ngày Bình Văn, ông phê vào câu ấy rằng câu này là lời văn ai điếu chứ không phải là lời nói của ông vua. Lối văn ấy khó được lên bảng vàng. Rồi ông bỏ đi, không lấy và soạn một bài khác trong đó có những câu đó một thời, đây một thời, đừng bắt chước lối trốn đời của Sào Do, giúp đời cho đúng đạo nên có Y Doãn, Lã Vọng làm thầy. Bài này các học trò đều lấy làm khuôn mẫu. Về sau, Nguyễn Mậu Thưởng thi mãi không đậu. Ai cũng phục ông, có tài nhìn người. Không chỉ là một bậc đại quan làm nhiều điều ít nước lợi chân, tể tướng Nguyễn Quý Đức còn là người cùng Lê Hy tham gia toản tu quốc sử và viết tiếp Đại Việt Sử Ký bản kỷ lục biên. Theo phương pháp ghi chép rành mạch và có lời bàn xác đáng, ông còn đề tựa bộ sách Đại Việt Thông Khảo và để lại những tập thơ có giá trị như Thi Châu Tập, Hoa Trình Thi Tập và 72 bài thơ còn chép trong Toàn Việt Thi Lục. Năm 1717, biết tuổi đã cao, sức yếu, Nguyễn Quý Đức dâng tờ khải xin trí sĩ, nhưng phải ba lần như thế, chúa Trịnh Cương mới thuận trong về hưu. Nhưng tiếc một bậc đại quan nên chúa đặc ân trong, nếu cần thì vẫn được tham dự chính sự, bàn bạc công việc của triều đình. Lúc này, ông có viết hai bài thơ từ biệt các quan. Trong Lịch Triều Tập Kỷ cho biết, bây giờ, các triều sĩ họa thơ để mừng quý đức có đến hàng trăm, hàng ngàn bài. Trong bài thơ thứ nhất, trong đó hai câu luận, ông khiêm tốn tự nhận. Đối với áo cổn và dây cờ nhà chúa, tôi có sức khâu vá gì đâu. Chỉ cứ một niềm cung kính, làm hết chức phận bầy tôi. Và trong bài thơ thứ hai, ông cũng có hai câu luận. Ông bày tỏ thái độ ẩn dật. Sau khi mưa tạnh, tôi sẽ ra đồng lúa xanh rờn, sửa lại bờ ruộng. Lúc tuyết tan rồi, tôi sẽ đến bên sông lạnh, kê lại hòn đá để ngồi câu. Dù vậy, nhưng khi đã về hưu, ngoài việc sướng họa thơ văn với các đồng liêu, dạy học, thì ông vẫn thường xem xét trong dân tình. Khi về hưu, ông được vua Lê Chúa Trịnh ban cho 30 mẫu lộc điền, nhưng ông đã cắt 4 mẫu lập chợ Khánh Nguyên, số ruộng còn lại đem chia cho 8 giáp làm ruộng công. Danh thần Nguyễn Quý Đức mất năm 1721, được truy tặng Thái Tể, trung phụng Đại Vương và được phong Phúc Thần. Con của ông là Nguyễn Quý Ân. 1673-1722, đậu hoàng giáp, làm quan đến Hữu Thị Giảng, dạy Thế tử Trịnh Giang, gia tặng công bộ thượng thư, khi mất được gia phong Đại Vương. Cháu ông là Nguyễn Quý Kính, 1693-1766, cũng làm tham tụng thượng thư bộ lễ, khi mất được tặng Đại Tư Đồ Huyên Trung Công. Ngày nay, tại làng Đại Mổ, huyện Từ Liêm, Hà Nội, có ba ông cháu Nguyễn Quý Đức được nhân dân thờ chung với hai nhân vật huyền thoại Thủy Hải Long Tướng, Ả Lã Nàng Đê và Tôn Vinh làm thành hoàng của làng. Hội làng Đại Mổ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Có một đặc điểm thú vị là trong ngày hội này có tổ chức thi kéo lửa bằng giang nứa và thổi sôi bằng ống nứa.